bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 9 tháng 5 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, đọc tiếp tông chiếu ấn định năm thánh ngoại thường về lòng thương xót. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Khi tôi lầm lỡ mới biết xót chia những người lỡ lầm, khi tôi nghèo đói tôi sẽ hiểu nỗi đau người lầm than, khi tôi gian nan mới biết xót chia với người khốn cùng, khi tôi đau khổ đời tôi mới biết cảm thông. Lạy Chúa ban yêu thương vào trái tim con, đã bao lần con lấy hơn. Lạy Chúa dạy con yêu thương, dạy con yêu thương cho hòa bình sống ngày muôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 15, từ câu 18 đến câu 21. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng nó đã ghét thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời thầy đã nói với anh em: Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh thầy, bởi họ không biết đấng đã sai thầy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ông Tacitus ghi lại cuộc bách hại đầu tiên mà giáo hội phải chịu như sau. Hoàng đế Neron ra lệnh bắt tất cả những người Kitô hữu và hành hạ họ cho đến chết. Một số người bị quăng cho thú dữ cắn xé, số khác bị thiêu sống, người khác nữa bị đóng đinh. Từ xưa đến nay, cách sống của con cái Thiên Chúa và con cái thế gian luôn đối nghịch nhau. Thế gian coi tiền bạc trọng hơn đạo đức, lọc lừa hơn chân thật, ích kỷ hơn hy sinh. Người Kitô hữu thì ngược lại, nên họ bị thù ghét. Và lắm khi, họ phải trả giá cho lối sống tốt đẹp này bằng chính sinh mạng của mình, như Đức Giêsu đã nói ngày hôm nay là thế gian sẽ ghét anh em. Tuy nhiên, chính người cũng đã hứa rằng ai kiên trì sống theo lời người dạy thì sẽ được hạnh phúc muôn đời. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn sống tốt lành, thánh thiện, dù bị thua thiệt, ghét bỏ hay vấp hại. Amen.
Khi tôi lầm lỡ mới biết sớt chia những người lỡ lầm, khi tôi nghèo đói tôi sẽ hiểu nỗi đau người lầm than, khi tôi gian nan mới biết sớt chia với người vốn cùng, khi tôi đau khổ đời tôi mới biết cảm thông.
Lạy Chúa, bao yêu thương vào trái tim con, đã bao lần con đầy thơ. Lạy Chúa, dạy con yêu thương, dạy con yêu thương, cho hòa bình sắp người muôn thương.
Khi tôi buồn chán mới biết nỗi đau nơi người thân vọng, khi tôi mù lo tôi sẽ hiểu bóng đêm là sợ hãi, khi tôi cô đơn mới biết xót xa với người cô quạnh, khi tôi khát vọng đời tôi thấm nỗi chờ mong.
Lạy Chúa, bao yêu thương vào trái tim con, đã bao lần con đầy thờ ơn. Lạy Chúa, dạy con yêu thương, dạy con yêu thương, cho hòa bình sáng ngời muôn phương.
Khi tôi gục ngã mới biết đã lầm những người xa lạ, khi tôi bỏ khóc tôi sẽ hiểu nước mắt sao buồn khoa, khi tôi lang thang mới biết đắng cay với người không nhiều, khi tôi đơn độc thì thương ai mất mẹ.
Lạy Chúa, bao yêu thương vào trái tim con, đã bao lần con đầy thờ ơn. Lạy Chúa, dạy con yêu thương, dạy con yêu thương, cho hòa bình sáng ngời muôn phương. Lạy Chúa, bao yêu thương vào trái tim lần con đầy thờ ơn. Lạy Chúa, dạy con yêu thương, dạy con yêu thương, cho hòa bình sáng ngời muôn
vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha thăm mục vụ tại giáo xứ Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình ở Roma. Ở lại trong Chúa Giêsu là gì? Đó là câu hỏi Đức Thánh Cha Francisco tìm cách trả lời một cách cụ thể trong bài giảng thánh lễ bắt đầu lúc 6 giờ chiều Chủ nhật mùng 3 tháng 5 vừa qua, trong cuộc viếng thăm mục vụ của Ngài tại giáo xứ Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình ở vùng biển Ostia Lido. Đây là một giáo xứ ngoại ô cách trung tâm thành Roma khoảng 30 cây số, được thành lập cách đây 90 năm. có khoảng 20.000 tín hữu Công giáo trên tổng số 25.000 dân, và thánh đường giáo xứ này là nhà thờ đầu tiên được xây cất tại Austria và từng là nhà thờ hiệu tòa của Đức Cố Hồng Y Phaolô Phạm Đình Tụng trong 15 năm trời, từ năm 1994 cho đến khi ngài qua đời năm 2009. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha giải thích rằng ở lại trong Chúa Giêsu có nghĩa là tìm Chúa Giêsu, cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích, thánh thể, hòa giải. Ở lại trong Chúa Giêsu, điều này là khó khăn nhất đối với mọi người. Có nghĩa là làm điều Chúa Giêsu đã làm, có cùng thái độ của Chúa Giêsu. Nhưng khi chúng ta chôn vùi người khác chẳng hạn, hoặc khi chúng ta nói hành nói xấu người khác, thì chúng ta không ở lại trong Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không bao giờ làm điều ấy. Khi chúng ta nói dối, chúng ta không ở lại trong Chúa Giêsu. Chúa không bao giờ làm như thế. Khi chúng ta lường gạt người khác bằng những công việc bẩn thỉu, chúng ta là những cành cây chết. Chúng ta không ở lại trong Chúa Giêsu. Ở lại trong Chúa Giêsu là làm cùng điều Chúa đã làm. Làm điều thiện, giúp đỡ người khác, cầu xin Chúa Cha, săn sóc các bệnh nhân, giúp đỡ người nghèo, có niềm vui của Thánh Linh. Trước khi đến giáo xứ Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình vào khoảng gần 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã dừng lại tại khu giải trí Luna Park, chào thăm ba nữ tu dòng tiểu muội Chúa Giêsu của chân phước Charles de Foucault. Tại giáo xứ, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các bệnh nhân, người già, trẻ em và các gia đình có con cái được rửa tội trong năm nay, rồi ngày giải tội và cử hành thánh lễ. Với mỗi lốt người, ngài đều có những lời nhắn nhủ và khích lệ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, ký ức và phục vụ là hai đặc điểm của căn tính Kitô giáo. Ký ức và phục vụ là hai điều then chốt trong bài chia sẻ của Đức Giáo Hoàng Francisco sáng ngày 30 tháng 4 vừa qua, trong thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng, để giải thích Chúa Giêsu là ai, vị tông đồ Phaolô bắt đầu lược lại toàn bộ lịch sử của dân tộc, bắt đầu từ tổ phụ Abraham. Đức Thánh Cha chỉ ra rằng, điều này không phải là một lựa chọn ngẫu nhiên. Điều tương tự cũng đã được thực hiện bởi Thánh Phêrô trong bài giảng của mình sau lễ ngũ tuần, và bởi ông Stefano trước Thượng Hội đồng. Nói cách khác, họ không công bố Chúa Giêsu mà không có một lịch sử, nhưng công bố Chúa Giêsu trong lịch sử của một dân tộc đã được Chúa vạch ra một cuộc hành trình trong nhiều thế kỷ để trưởng thành trong sự viên mãn của thời gian, như Thánh Phaolô nói. Những gì Thánh Phaolô nói cũng phải được hiểu là khi đến thời viên mãn, Đấng Cứu Thế đến, và dân tộc sẽ tiếp tục cuộc hành trình vì Đấng Cứu Thế sẽ trở lại. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, chúng ta thấy ở đây một trong những đặc điểm của căn tính Kitô. Kitô hữu là những người nam nữ trong lịch sử hiểu biết rằng câu chuyện không bắt đầu và kết thúc với tôi, nhưng tất cả đã được bắt đầu khi Chúa bước vào lịch sử nhân loại. Kitô hữu là những người nam nữ của lịch sử. Họ không trơ trọi một mình, nhưng bao gồm trong một dân tộc đang trên đường lữ hành. Đây là lý do tại sao không thể có khái niệm sự ích kỷ Kitô giáo. không thể có một Kitô hữu hoàn hảo với một tinh thần như là được sản xuất ra từ các nhà máy. Nhưng thay vào đó, Kitô hữu là những người nam nữ sống giữa lòng một dân tộc, có một lịch sử lâu dài và đang tiếp tục cuộc hành trình cho đến khi Chúa lại đến. Điểm qua một vài sự kiện nổi bật trong lịch sử vẫn đang tiếp diễn, Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta là những người nam nữ của lịch sử. Chúng ta cũng nhận ra một lịch sử của ân sủng Thiên Chúa, vì Thiên Chúa đã đi trước dân Ngài, mở đường cho họ và sống giữa họ. Vì vậy, ký ức là một thực tại rất cụ thể xuyên suốt nhiều thế kỷ. Chúng ta không phải là những người không có gốc rễ. Chúng ta có gốc rễ rất sâu từ tổ phụ Abraham đến ngày hôm nay, mà chúng ta không bao giờ được quên. Để hiểu rằng chúng ta không đơn độc, chúng ta được liên kết vững chắc với một dân tộc đã lữ hành qua nhiều thế kỷ, nghĩa là chúng ta phải hiểu một đặc tính Kitô thứ hai. Đó là điều Chúa Giêsu đã dạy chúng ta trong Tin Mừng. Đó là sự phục vụ. Bài Tin Mừng cho thấy, khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói, thật, Thầy bảo thật anh em, tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó. Nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em. Hãy làm cho người khác như Thầy đã làm cho anh em. Như Thầy đã đến với anh em, như một người tôi tớ, anh em phải là tôi tớ của nhau. Hãy phục vụ. Đức Thánh Cha nói, căn tính Kitô giáo phải là phục vụ, chứ không phải là ích kỷ. Là Kitô hữu, không chỉ có cái vỏ bề ngoài, cũng chẳng phải là một thực hành xã hội. Đó không phải là một thứ trang điểm cho linh hồn, để linh hồn có thể xinh đẹp hơn một chút. Là Kitô hữu, là làm những gì Chúa Giêsu đã làm, tức là phục vụ. Ngài không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ. Để kết luận, Đức Thánh Cha đưa ra một vài gợi ý cho mỗi người thực hành trong cuộc sống hàng ngày. Trước hết, hãy suy nghĩ về hai điều. Tôi có một cảm thức lịch sử không? Tôi có cảm thấy mình thuộc về một dân tộc đã lữ hành từ xa xưa không? Sau đó, thật là tốt để xem xét trong trái tim tôi. Tôi coi trọng điều gì hơn? Tôi muốn cho người khác phục dịch tôi. Tôi muốn sử dụng những người khác, cộng đồng giáo xứ, gia đình tôi, bạn bè của tôi. Hay tôi phục vụ cho họ? Tôi có là một người đầy tớ hay không? Tin Vatican. Đức Tổng Giám mục, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin Mừng, giải thích ý nghĩa huy hiệu Năm Thánh Lòng Thương Xót. Trong cuộc họp báo sáng ngày mùng 5 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin Mừng, đã giới thiệu và giải thích ý nghĩa huy hiệu Năm Thánh Lòng Thương Xót. Cùng với khẩu hiệu Thương Xót Như Chúa Cha, huy hiệu này trình bày một tổng hợp xúc tích về Năm Thánh. Huy hiệu do cha Marco Rupnik sáng tác, trình bày người cha đang vác người con lầm lạc trên vai, theo hình ảnh rất được giáo hội cổ kính quý chuộng, vì diễn tả tình thương của Chúa Kitô hoàn tất mầu nhiệm nhập thể của Ngài bằng công trình cứu chuộc. Hình của huy hiệu làm nổi bật sự kiện vì một tử nhân lành đi sâu vào thân thể con người, với tình thương yêu đến độ thay đổi cuộc sống của con người. Ngoài ra, một sự kiện này không thể bỏ qua. Đó là vị mục tử nhân lành với lòng thương xót tột độ, vác nhân loại trên vai. Nhưng đôi mắt của vị mục tử hoàn toàn giống như đôi mắt của con người. Chúa Kitô nhìn với con mắt của Adam, và Adam nhìn với con mắt của Chúa Kitô. Như thế, mỗi người nhận ra nơi Chúa Kitô là Adam mới, chính nhân tính của mình và tương lai đang chờ đợi mình. Khi chiêm ngắm trong cái nhìn của Chúa Kitô, tình thương của Chúa Cha. Cảnh tượng trên đây được đặt bên trong hào quang bầu dục màu xanh. Đây là hình ảnh rất được quý chuộng theo lối họa hình đạo thời thượng cổ và trung cổ, nhắc nhớ sự đồng hiện diện của hai bản tính, thiên tính và nhân tính trong Chúa Kitô. Ba hình bầu dục đồng quy của hào quang, với màu dần dần sáng hơn khi tiến ra vòng ngoài, gợi lên tác động của Chúa Kitô, đưa con người ra khỏi đêm đen của tội lỗi và sự chết. Đang khác, màu đậm hơn ở bên trong cũng diễn tả tính chất khôn lường của tình thương Chúa Cha, đấng tha thứ mọi sự. Đức Tổng giám mục Fisichella cho biết huy hiệu đã được đăng ký nơi các cơ quan quốc tế để tránh bất kỳ việc lạm dụng nào và để bảo vệ tác quyền. Hiển nhiên là mọi sự sử dụng khác với mục tiêu tôn giáo phải được Hội đồng Tòa Thánh chấp thuận, và mọi lạm dụng sẽ bị truy tố. Tin Roma. Đức Thánh Cha bổ nhiệm hai thành viên mới cho Bộ Giáo lý Đức tin. Hôm mùng 6 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Cha Roland Minera, Tổng giám mục Tổng giáo phận Dijon, Pháp, và Đức Cha Anthony Colin Fisher, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sydney, Australia, làm thành viên của Bộ Giáo lý Đức tin, là cơ quan của giáo triều Roma, có sứ vụ phổ biến và bảo vệ giáo thuyết đức tin và luân lý của Hội Thánh Công giáo. Ngoài các hồng y, tổng giám mục và giám mục, Bộ Giáo lý Đức tin còn gồm một số thành viên tư vấn. Hoạt động của Bộ chia ra làm bốn lĩnh vực riêng biệt: văn phòng tín lý, văn phòng kỷ luật, văn phòng hôn nhân và văn phòng về linh mục. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục trích đọc phần tiếp theo của tông chiếu ấn định năm thánh ngoại thường về lòng thương xót của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha Francisco viết tiếp như sau. Số 21. Lòng thương xót không mâu thuẫn với công lý, nhưng trái lại thể hiện đường lối Chúa vươn đến các tội nhân, cho anh ta một cơ hội mới để nhìn vào chính mình, hoán cải và tin tưởng. Kinh nghiệm của tiên tri Hô-sê có thể giúp chúng ta thấy cách thế lòng thương xót trội vượt trên công lý. Thời vị tiên tri này sống là một trong những thời kỳ bi đát nhất trong lịch sử của người Do Thái. Vương quốc bị lung lay trên bờ vực hủy diệt, dân chúng không còn trung thành với giao ước, họ lang thang xa dần Thiên Chúa và đánh mất đi niềm tin của cha ông họ. Theo luận lý của con người, có vẻ hợp lý là Thiên Chúa sẽ nghĩ tới việc chối bỏ dân tộc bất trung này. Họ đã không giữ trọn hiệp ước với Thiên Chúa, thì như vậy là xứng đáng bị trừng phạt. Nói cách khác là bị lưu đày. Những lời của tiên tri minh chứng cho điều này. nó sẽ không trở về Ai Cập nữa, nhưng Assur sẽ lại làm vua nó, vì nó không chịu về với ta. Tuy nhiên, sau lời hô hào công lý này, vị tiên tri đã thay đổi triệt để phát biểu của mình và trình bày thiên nhan đích thật của Thiên Chúa. Hỡi Ephraim, ta từ chối ngươi sao nổi, hỡi Israel, ta trao nộp ngươi sao đành. Làm sao ta xử với ngươi như với ác ma, để ngươi nên giống như sơ vô ghim được. Trái tim ta thổn thức, ruột gan ta bồi hồi. Ta sẽ không hành động theo cơn nóng giận, sẽ không tiêu diệt Ephraim nữa, vì ta là Thiên Chúa, chứ không phải người phàm. Ở giữa ngươi, ta là Đấng Thánh, và ta sẽ không đến trong cơn thịnh nộ. Thánh Augustino như thể đang bình luận về những lời này của vị tiên tri đã nói. Thiên Chúa giữ lại cơn giận dễ hơn là nén lại lòng thương xót. Và đúng như thế, cơn giận của Thiên Chúa chỉ thoáng qua, nhưng lòng thương xót của Ngài tồn tại mãi mãi. Nếu Thiên Chúa tự giới hạn mình trong công lý, Ngài sẽ không còn là Thiên Chúa, và thay vào đó, sẽ giống như con người, chỉ đòi luật pháp phải được thượng tôn. Nhưng công lý mà thôi thì chưa đủ. Kinh nghiệm cho thấy là, một lời kêu gọi công lý mà thôi sẽ dẫn đến sự hủy diệt của nó. Vì thế, Thiên Chúa đi xa hơn công lý với lòng thương xót và tha thứ của Ngài. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là công lý bị hạ thấp giá trị hay bị xem là thừa thãi. Trái lại, bất cứ ai làm ra một sai lầm thì phải trả giá. Tuy nhiên, đây mới chỉ là sự khởi đầu của hoán cải, không phải là chung cục của nó, vì ta bắt đầu cảm thấy sự dịu dàng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Thiên Chúa không phủ nhận công lý, thay vào đó, Ngài bao bọc nó và vượt qua nó với một biến cố lớn hơn, trong đó chúng ta cảm nghiệm tình yêu như là nền tảng của công lý đích thực. Chúng ta phải chú ý tới những gì Thánh Phaolô cho biết, nếu chúng ta muốn tránh những sai lầm mà Thánh Nhân đã của trách người Do Thái vào thời của Ngài. Vì họ không nhận biết rằng chính Thiên Chúa làm cho người ta nên công chính, và họ tìm cách nên công chính tự sức mình. Như vậy là họ không tuân theo đường lối Thiên Chúa làm cho người ta nên công chính. Quả thế, cứu cánh của lệ luật là Đức Kitô, khiến bất cứ ai tin đều được nên công chính. Roma chương 10 từ câu 3 đến câu 4. Công lý của Thiên Chúa là tình thương của Ngài, ban cho tất cả mọi người như một ân sủng tuôn tràn, từ cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Như thế, thánh giá của Đức Kitô là phán định của Thiên Chúa trên tất cả chúng ta và trên toàn thế giới. Vì qua đó, Ngài đã ban cho chúng ta sự chắc chắn của tình yêu và cuộc sống mới. Số 22. Năm Thánh cũng bao gồm việc ban các ân xá. Thực hành này sẽ có được một ý nghĩa càng quan trọng hơn trong năm Thánh Tử Bi. Sự tha thứ của Thiên Chúa không có giới hạn. Trong cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa làm rõ hơn nữa tình yêu của Ngài và quyền năng tiêu diệt tất cả tội lỗi nhân loại của tình yêu ấy. Hòa giải với Thiên Chúa trở nên có thể được thông qua mầu nhiệm vượt qua và sự trung gian của giáo hội. Như vậy, Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ, và Ngài không bao giờ mệt mỏi tha thứ trong những cách thế liên tục mới mẻ và đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, tất cả chúng ta biết rõ kinh nghiệm về tội lỗi. Chúng ta biết rằng, chúng ta được mời gọi để nên hoàn thiện, nhưng chúng ta cảm thấy gánh nặng của tội lỗi. Dù chúng ta cảm nhận được quyền năng biến đổi của ân sủng, chúng ta vẫn cảm thấy ảnh hưởng của tội lỗi, tiêu biểu nơi tình trạng sa ngã của chúng ta. Mặc dù được tha thứ, những hậu quả xung khắc của tội lỗi vẫn còn đó. Trong bí tích hòa giải, Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta những tội lỗi mà Ngài thực sự tẩy sạch. Nhưng tội lỗi để lại một ảnh hưởng tiêu cực trong cách suy nghĩ và hành động của chúng ta. Tuy nhiên, lòng thương xót của Thiên Chúa còn mạnh hơn cả điều này. Nó trở thành sự xã miễn về phía Chúa Cha, đứng qua hiền thê của Chúa Kitô là giáo hội của Ngài, vươn ra đến những tội nhân được tha thứ và giải phóng người ấy khỏi mọi cặn bã sót lại do hậu quả của tội lỗi. Để người ấy có thể hành động với lòng bác ái, ngõ hầu, lớn lên trong tình yêu hơn là rơi trở lại vào vòng tội lỗi. Giáo hội sống trong sự hiệp thông với các thánh. Trong thánh thể, sự hiệp thông này vốn là một ân sủng từ Thiên Chúa, trở thành một sự hiệp nhất thiêng liêng, gắn bó chúng ta với các thánh và các bậc chân phúc. Sự thánh thiện của các ngài trợ giúp sự yếu đuối của chúng ta trong một cách thế, cho phép giáo hội, với những lời cầu nguyện từ mẫu của mình và cách sống của mình, củng cố sự yếu kém của một số người với sức mạnh của những người khác. Do đó, sống ơn xá của năm thánh, nghĩa là chạy đến lòng tư xót của Chúa Cha với niềm xác tín rằng, sự tha thứ của Chúa trải rộng trên toàn bộ cuộc đời của người tín hữu. Đón nhận ơn xá là trải nghiệm sự thánh thiện của giáo hội, là người ban cho tất cả mọi người những thành quả trong ơn cứu chuộc của Chúa Kitô, để tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa có thể vươn tới khắp mọi nơi. Chúng ta hãy sống sốt sắng năm thánh này trong khi cầu xin Chúa Cha tha thứ tội lỗi của chúng ta và tắm gội chúng ta trong lòng thương xót đại xá của Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tờ sự trình bày phần tiếp theo của tông chiếu ấn định năm thánh ngoại thường về lòng thương xót do Đức Thánh Cha Francisco ban hành. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần kế tiếp trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thăm đến đất ta, hãy thăm cho chúng ta, thăm sang lên tình yêu, ban lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thăm đến đất ta, hãy thăm cho chúng ta. Dây tan những đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Trong những bài trước, chúng ta đã kết thúc loạt bài nói về thế nào là thánh ý Chúa và thế nào để thực hiện thánh ý Chúa trong cuộc sống của người Kitô hữu. Bắt đầu từ hôm nay, Duy An xin giới thiệu với các bạn một tác phẩm khác của tiến sĩ Vương Thị Thanh Thanh Huyền với tựa đề Niềm vui Kitô hữu. Bài đầu tiên chúng ta cùng chia sẻ với nhau đó là Tình yêu cho bạn niềm vui. Tiến sĩ Thanh Huyền viết như sau. Dì tôi có cái tên thật đẹp, Ngọc Vân. Nhưng bà có tật hay nói một mình. Đôi khi bà lẩm bẩm trong miệng, không ai hiểu gì hết. Có lúc bà nói to và nói lớn như đang mắng người nào đó. Sao ngu thế, sao mà xuẩn ngốc như vậy? Mỗi lời bà nói thật đanh thép, gằn từng tiếng. Gương mặt bà cáu giận như người đang bực mình lắm. Không hiểu bà bực với ai, với mình hay với một người nào khác. Cả nhà tôi ai cũng bỡ ngỡ, tại sao bà hành động như thế? Ngược lại, dì tôi lại là một người rất tốt bụng, yêu thương mọi người. Bà hy sinh không lập gia đình để lo cho ông bà và má con chúng tôi và những người bà con khác trong dòng tộc. Bà không bao giờ nói xấu ai hay hờn giận người nào, ngay cả người mà bà không thích. Bà chỉ không hài lòng với chính mình thôi. Chúng tôi ai cũng biết điều đó. Đã nhiều lần chúng tôi khen ngợi bà, nhưng hình như bà không tin. Từ khi bà trên 80 cho tới nay đã 92 tuổi, hàng ngày bà thường hằn học và hành hạ mình với những lời nặng nề như trên. Chúng tôi băn khoăn không hiểu căn nguyên tiêu cực này từ đâu. Riêng bạn, bạn nghĩ thế nào? Đời sống thiêng liêng của bà thì không ai chê được. Bà đọc kinh cầu nguyện hàng ngày và đi lễ những ngày Chúa Nhật. Nhiều lần bà bắt mình phải đi lễ, ngay cả những ngày mưa to gió lớn. Cùng lắm bà mới chịu ở nhà đọc kinh. Bà vẫn nói rằng Thiên Chúa là tình yêu, nhưng tại sao bà không hiểu Thiên Chúa dành tình yêu cho bà? Trái lại, bác hàng xóm cạnh chúng tôi, bà Mỹ Dung, tuổi cũng đã 80 thì lại khác. Bà này cũng là một người siêu lắm. Trong cuộc sống hàng ngày, người ta chỉ nghe bà cả quyết, đừng lo, đâu rồi sẽ vào đấy. Trong mọi khó khăn, cả khi con út bà chết tai nạn, lúc cùng quẫn phải vay mượn chôn cất chồng, bà vẫn bình tĩnh và khuyên mọi người, đừng lo, rồi đâu sẽ vào đấy. Nói rồi, bà từ từ xếp đặt mọi công việc và tin tưởng ngày mai trời lại sáng. Nhiều lúc bà không thể đi lễ Chúa Nhật vì bà mắc bệnh tê thấp, nhưng bà không đòi hỏi con cháu phải thuê xe đưa đón. Bà hiểu Thiên Chúa là tình yêu và Ngài dành tình yêu cho bà. Vì thế, bà ngước mắt nhìn ảnh thánh giá rồi lại vui vẻ làm việc trong khả năng của mình. Đừng lo, đâu sẽ vào đấy. Trong mọi hoàn cảnh, bà áp dụng điều đó với mọi người và với bản thân. Bà hiểu, nếu Chúa là tình yêu, thì Ngài sẽ lo mọi sự. Các bạn thân mến! Hai bà Ngọc Vân và Mỹ Dung là hai người mà gia đình chúng tôi yêu quý. Họ ở gần nhau, ra vào thấy nhau, thân nhau, và nhiều khi ăn cùng nhà, ngủ cùng phòng. Thế mà hai người có hai thái độ khác nhau. Bây giờ cả hai đang hưởng mặt Chúa. Không hiểu bà dì Ngọc Vân của tôi có hiểu được bà bác Mỹ Dung là người đã được hưởng mặt Chúa ngay khi bà còn sống, vì bà đã cả quyết, đừng lo, đâu rồi sẽ vào đấy. Bà xác tín rằng Thiên Chúa là tình yêu cho bà. Vì thế, bà sống rất hạnh phúc, lạc quan. Có phải Chúa Giê-xu là niềm vui cho bà hay không? Đây là câu chuyện có thật để chứng tỏ rằng, trong cuộc sống, một số người nhìn cuộc đời dưới lăng kính màu đen, tuy giúp cho đôi mắt họ khỏi hư hại vì ánh sáng chói chang, nhưng lại gây hậu quả làm đen tối nội tâm và làm cho cuộc sống mất vui. Với họ, tất cả chỉ là màu đen buồn thảm mà thôi. Và vì thế, khi về già, họ không chấp nhận mình và hay gắt gỏng với mình. Thực ra, tình yêu đâu phải vậy. Chúng ta hãy đọc bài tin mừng Chúa đã sống lại. Ngài đem niềm vui tràn trề cho hết mọi người. Tin mừng của Ngài là lời xác tín về tình yêu Thiên Chúa dành cho mình, về cái nhìn dưới lăng kính màu hồng, lăng kính của bà Mỹ Dung. Lối nhìn của bà tích cực, tràn đầy hy vọng vào Chúa. Vì thế, nội tâm bà an bình, hạnh phúc. Thiên Chúa đã đổi mới thế gian, khỏa lấp lỗi lầm và làm cho mọi vật trinh sạch trước mặt Abba là cha của Ngài. Chắc chắn, không ai trong chúng ta khi nghe tin mừng này mà còn có thể sống tiêu cực được. Sau khi tạo dựng vũ trụ với mọi loài, mọi vật, Thiên Chúa đã tuyên bố, mọi sự đều rất tốt đẹp. Quý bạn hãy dừng lại ít phút. Hãy cho phép bạn chiêm ngưỡng vẻ đẹp trong con người thật của bạn. Bạn hãy kiên trì, chờ đợi cho cánh hoa lòng có dịp nở tươi dưới ánh mặt trời là tình yêu Thiên Chúa. bạn hãy hình dung niềm vui của đứa trẻ lên ba. Gặp gì nó cũng muốn nắm, muốn sờ và nhoẻn miệng cười khi có ai chuyện trò với nó. Sam Kin đã viết rằng, thái độ mừng vui, ngạc nhiên, thích thú là thái độ cần phải có trước nếu bạn muốn được đức khôn ngoan. Để được niềm vui trong sáng, chúng ta cần khả năng thích thú yêu đời, khả năng nhận ra những phép lạ quanh mình như đóa hoa đang từ từ nở rộ, như hạt giống bạn trồng đang vươn lên khỏi lòng đất, như con bướm bay lượn trên giàn hoa, như con chim đang tìm mồi trên cành cây ngọn cỏ. Khả năng bỡ ngỡ, khâm phục khi nhìn bầu trời đầy sao, khi thưởng thức làn gió êm nhẹ vào một buổi chiều tà. Khả năng chiêm ngắm màu sắc lung linh của nắng chiều phản ánh vào cửa kính. Khả năng ngước nhìn trời dâng lên lời tạ trong đêm. Lạy Chúa của con, Ngài đã tạo dựng trẻ bé cũng như người lớn. Nhựa cây và cả thân cây, giây phút và cả ngàn năm, từng giọt mưa và những thác nước. Nhưng Chúa ơi, Ngài cũng tạo dựng con chim khuyên bé nhỏ và con đà điểu to cao, con sóc tí hon và con voi khổng lồ. Một cọng cỏ cũng như cả rừng cây, một hạt nguyên tử tí ti cũng như vũ trụ bao la huyền bí. Hạnh phúc thay Ngài đã nói, không phải những gì nhỏ phải trở nên lớn. Nếu cái nhỏ bé của con hợp ý Chúa, xin hãy dùng con. Nếu cái lớn của con đẹp lòng Ngài, xin hãy dùng con. Hãy cho con lòng tin tưởng để biết cái gì nhỏ cũng như cái gì lớn. Các bạn thân mến, với những lời của Sam Kin trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần tới.
Hãy vui lên. Vì Thiên Chúa đang ở cùng ta, vì Thiên Chúa luôn ở cùng ta. Nguồn hạnh phúc bao la. Bạn hãy mở tâm hồn ra, bạn hãy mở trái tim ra, để người chút vào nguồn sức sống mãnh liệt, để người rót vào một tình yêu bất diệt. Người mới tâm hồn ta, làm trái tim nở hoa, phục vụ vì tha nhân ơi.
Hãy vui lên, bạn ơi, hãy vui lên. Vì Thiên Chúa đang ở cùng ta, vì Thiên Chúa luôn ở cùng ta, nguồn hạnh phúc.
Ngày bạn hãy đem tình yêu mới xây dựng thế giới, thế giới với mùa xuân mới chứa chan tình người. Và bạn hãy đem muôn sự sống khơi mầm sống mới, yêu thương công lý hòa bình.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Hãy
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nếu ai hỏi trên đời này tình nào cao cả nhất, con xin thưa tình mẹ. Ngôn từ nào đẹp nhất, con xin thưa từ mẹ. Và trái tim nào vĩ đại nhất, thưa trái tim mẹ. Trái tim để ban phát, để yêu thương, để hy sinh không biết mệt mỏi. Có một đứa bé sắp chào đời, nó bèn hỏi Thượng Đế. Họ nói, ngày mai người sẽ đưa con xuống trần gian, nhưng làm sao con sống nổi ở đó khi mà con còn quá nhỏ bé và bất lực như thế này? Thượng Đế đáp, trong những số thiên thần, ta đã chọn cho con một người, thiên thần của con sẽ đợi con và săn sóc con chu đáo. Đứa bé lại nài nỉ, nhưng này, con không phải làm việc gì ngoài ca hát và vui cười hạnh phúc chứ? Thượng Đế đáp, thiên thần của con sẽ hát cho con nghe và cũng sẽ tươi cười với con mỗi ngày. Con sẽ cảm nhận được tình thương của người dành cho con, và con sẽ thấy rất hạnh phúc. Đứa bé lại hỏi, và làm sao con có thể hiểu được khi họ nói chuyện với con bằng một ngôn ngữ mà con chưa hề biết đến? Thượng Đế trả lời, thiên thần của con sẽ nói với con bằng những ngôn từ nhẹ nhàng và đẹp đẽ nhất mà con chưa từng được nghe. Đồng thời với sự nhẫn nại và cẩn trọng, thiên thần của con sẽ dạy cho con biết nói. Đứa bé lại tỏ ra lo lắng. Con nghe nói, chốn trần gian lắm kẻ xấu xa, ai sẽ bảo vệ con? Thượng Đế ôn tồn trả lời, thiên thần của con sẽ hộ trì con ngay cả khi điều đó đe dọa đến tính mạng của người. Nhưng đứa bé vẫn không thôi nằn nì, nhưng con sẽ rất buồn vì không còn được nhìn thấy ngài nữa. Thượng Đế mỉm cười đáp, thiên thần của con sẽ luôn nói với con về ta và dạy con cách thức quay về với ta, dù rằng ta luôn kề cận con. Vào giây phút đó, ở nơi thiên đường ngập tràn an lạc, nhưng người ta vẫn có thể nghe thấy những tiếng gọi vang vọng từ cõi thế, và đứa bé vội vàng hỏi Thượng Đế, thưa ngài, nếu con phải đi ngay bây giờ, xin hãy cho con biết tên thiên thần hộ mạng của con. Thượng Đế đáp, tên của người không quan trọng, con chỉ đơn giản gọi người là mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi người chúng ta đều có mẹ, người đã sinh chúng ta vào cuộc đời, cho chúng ta hình hài, vóc dáng của một con người. Mẹ là âm điệu ngọt ngào trên môi con, mẹ là tiếng ru êm, đầm ấm, là lời ca ngọt ngào bất tận. Không bao giờ con có thể kể hết những công ơn, những nhọc nhằn hy sinh âm thầm của mẹ. Mẹ đã chất chiêu gieo vào đời con hạt giống làm người. Mẹ nuôi con khôn lớn bằng dòng sữa ngọt ngào, bằng tình thương bao la trìu mến. Mẹ là vòng tay chở che, là chốn con náo thân khi đời mệt mỏi, long đong. Mẹ là vị ân nhân của con. Đời con có mẹ thì êm, đời con vắng mẹ như đêm mịt mùng. Một trong những kỳ quan vĩ đại nhất của vũ trụ là trái tim người mẹ. trái tim nhân hậu luôn đong đầy một tình thương vô vị lợi, tận tụy với gia đình, hy sinh cho chồng con. Ca dao Việt Nam ta có câu, cánh cò cộng nắng cộng mưa, mẹ tôi cộng cả bốn mùa gió sương. Sự hy sinh và tình thương của mẹ nhiều hơn lá trên rừng, rộng lớn bao la như biển Thái Bình. Vì thế, ngày Chủ nhật thứ hai của tháng năm đã được chọn là ngày để con cái tri ân và tỏ lòng hiếu thảo với mẹ mình. Chúng ta còn hạnh phúc hơn nữa khi Thiên Chúa yêu thương quan phòng đã ban cho chúng ta một người mẹ thiêng liêng, đó là Đức Maria, đấng đầy ơn phúc vì mẹ đẹp lòng Thiên Chúa. Không chỉ là tuyệt tác kỳ diệu của Thiên Chúa, Đức Maria còn là đấng đồng công cứu chuộc có ảnh hưởng lớn lao đến vận mệnh của nhân loại. Người ta thường nói, bàn tay đong đưa vành nôi là bàn tay thống trị cả thế giới. Mẹ là người phụ nữ tuyệt diệu. Rất nhiều tước hiệu cao trọng dành cho mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ vô nhiễm nguyên tội, nữ vương hòa bình. Đôi khi, chúng ta quên mất một điều, Đức Maria cũng là một người phụ nữ dịu hiền, đảm đang, vén khéo, nhẫn nhục, hy sinh, là người phụ nữ có phúc trên hết các phụ nữ. Cuộc đời của mẹ có thể gói gọn trong ý nghĩa một nữ tỳ khiêm tốn qua lời thưa xin vâng. Này tôi đây là nữ tỳ của Thiên Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền. Với đôi tay vén khéo tảo tần, mẹ đã sống trọn vẹn vai trò người mẹ, người vợ trong gia đình Nazareth. Phải chăng Thiên Chúa đã kén chọn và gìn giữ nơi mẹ sự giản dị, thuần phát để chuẩn bị cuộc sáng tạo lần thứ hai là sinh hạ Đức Giêsu? Mẹ đã sống một cuộc đời bình thường nhưng chẳng chút tầm thường. Lạy mẹ Maria, cùng với giáo hội đã dành trọn tháng năm là tháng của mẹ, tháng dâng hoa kính mẹ, vì mẹ là hình ảnh của giáo hội, hiền thê xinh đẹp, tinh tuyền của Thiên Chúa. Xin dâng lên mẹ đóa hoa lòng con là tâm tình cảm mến tri ân, là niềm vui được làm con cái mẹ, là những lời ca tiếng hát, những đóa hoa kết dệt từ những hy sinh nho nhỏ và những cố gắng trong bổn phận hàng ngày. Mẹ là máng chuyển thông ơn phúc cho chúng con. Tri ân mẹ, cùng với mẹ, chúng con chúc tụng tình yêu Thiên Chúa. Xin mẹ đỡ nâng và dạy chúng con biết sống trọn ý Chúa. Ước gì đời con trở thành đóa hoa tỏa hương thơm nhân đức kính mến Chúa và yêu thương mọi người xung quanh. Amen.
Hỡi mẹ đầy ơn phúc, đời đời diêm phúc Chúa ở cùng mẹ. Hỡi mẹ đầy ơn phúc, là người diêm phúc đã sinh con Chúa trời. Hỡi mẹ đầy ơn phúc, mẹ hằng cứu dung, xin cứu dung con. sao trong cơn giông tố dẫn đưa con đi, là vòng tay yêu thương em ơi vui an bao.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.